Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng Chủ nhật ngày 27 tháng 1 năm 2019, mời quý vị theo dõi tường trình Lạc quan pha lẫn quan ngại khi mở casino trong nước cho người Việt. Tiếp theo là tường trình Tưởng niệm trận hải chiến Hoàng Sa 1974. Kế đến là phóng sự Người Cao Lan trồng lúa nước. Và sau cùng là bài học tiếng Anh. Mời quý vị cùng theo dõi.
Casino đầu tiên và duy nhất vừa được mở cửa thí điểm cho công dân Việt Nam vào chơi từ ngày 19 tháng 1, theo các báo của Việt Nam. Tin cho hay, casino này đặt ở trên đảo Phú Quốc và là chương trình thí điểm sẽ kéo dài 3 năm, tuân theo Nghị định số 03-2017 của nhà nước. Theo ngôn ngữ chính thức nêu trong nghị định, kinh doanh casino là việc kinh doanh các trò chơi có thưởng trên các máy điện tử trò chơi có thưởng và bàn trò chơi có thưởng, theo các điều kiện của nhà nước và được nhà nước cấp giấy phép. Thanh niên, Tiền phong, Dân trí và các báo khác cho biết người Việt phải trả phí vào cửa casino ở Phú Quốc là 1 triệu đồng một người cho từng khoảng thời gian 24 giờ. Và số tiền thu phí này được nộp vào ngân sách tỉnh Kiên Giang. Nhưng điều kiện chính để có thể vào chơi ở casino theo các báo dẫn lại quy định của nhà nước là người chơi Việt Nam phải có giấy tờ tùy thân hợp lệ, xác nhận rằng người chơi từ 21 tuổi trở lên, đồng thời phải có giấy tờ chứng minh thu nhập hàng tháng từ 10 triệu đồng trở lên. Casino mới mở cửa là một phần của khu phức hợp giải trí nghỉ dưỡng có tên là Resort and Casino Corona Phú Quốc, các báo cho hay. Các bản tin nói chủ đầu tư của dự án này là Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Phú Quốc, một nhà đầu tư trong nước. Việt Nam trước đây có 8 doanh nghiệp kinh doanh casino nhưng chỉ cho phép người nước ngoài vào chơi. Đã từng có nhiều bài phóng sự dài trên báo chí của nhà nước nêu ra thực tế là vì không được đánh bạc ở trong nước nên mỗi năm có hàng chục nghìn lượt người Việt Nam mang số tiền khổng lồ đi chơi ở các casino nước ngoài như ở Campuchia, Hồng Kông, Macau, v.v. Bình luận về casino đầu tiên ở trong nước mở cửa cho người Việt, nhà báo Nguyễn Như Phong nói với VOA rằng ông ủng hộ.
Tôi cho rằng đây là một bước đi tốt cho mở thí điểm casino ở Trung Quốc. Tôi cho rằng đây là một cái bước đổi mới, một cái bước đột phá tích cực và cần phải làm như thế. Phải tạo điều kiện cho người dân, người ta được quyền giải trí, có quyền là cầu mong một sự may mắn bằng cờ bạc. Và tôi nghĩ rằng là đã lúc phải bỏ cái tư duy là không quản được cấm.
Từng giữ chức phó tổng biên tập báo Công an Nhân dân, với kinh nghiệm sống của mình, ông Phong khẳng định là nạn cờ bạc trong số đông người Việt là một thực tế đáng buồn, không thể phủ nhận. Nhà báo kỳ cựu này đưa ra quan sát cá nhân rằng bao nhiêu năm qua, nhà chức trách luôn coi cờ bạc là tệ nạn và cố chống, song không đạt hiệu quả gì. Số vụ chơi và các hình thức cờ bạc vẫn cứ tăng, trong đó có các loại xổ số khác nhau, cá độ bóng đá, đánh bạc qua mạng, v.v. Ông Nguyễn Như Phong nói với VOA. Cách đây chưa lâu, người Việt đã chứng kiến một điều trớ trêu được tường thuật trên báo chí, đó là hai tướng công an Việt Nam Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa, thay vì phòng chống tội phạm lại bảo kê cho một đường dây đánh bạc trên mạng quy mô hàng trăm triệu đô la trong nhiều năm. Cuối năm 2018, hai vị tướng đã phải nhận án tù cho tội của họ. Từ thực tế trên, nhà báo cũng là cựu đại tá công an cho rằng việc cho phép người Việt chơi trong casino Việt vừa phục vụ một nhu cầu tất yếu, vừa tránh việc người Việt đem tiền đi làm giàu cho người nước ngoài. Trong khi đó, từ góc nhìn của một người thường lên tiếng vì tiến bộ xã hội, nhạc sĩ Tuấn Khanh lưu ý rằng có thể nhà nước và các địa phương vì thiếu tiền mà lại muốn phát triển nhanh, nên họ phải tính đến việc thí điểm mở casino. Theo nghị quyết của Quốc hội Việt Nam về dự toán ngân sách năm 2019, mức bội chi ngân sách sẽ là 222.000 tỷ đồng. Ngoài ra, tổng mức vay của ngân sách sẽ là 425.252 tỷ đồng. Từ tình hình như vậy, ông Khanh đưa ra nhận xét với VOA.
Cái bối cảnh nó túng cùng á, thì họ đang mở rộng tất cả các chính sách, tất cả là cái gì, thậm chí là người đến chuyện cho phép những cái khu đèn đỏ, gái, mại dâm vân vân, miễn sao ở đó có thể hợp pháp hóa là kiếm được tiền.
Nhạc sĩ thường viết ra những ý kiến sâu sắc trên mạng xã hội về nhiều vấn đề chính trị xã hội của Việt Nam, nói rằng ông e ngại về một tương lai khi các tỉnh thành đều mở casino để thu lợi. song vì cơ chế quản lý lỏng lẻo, thiếu minh bạch nên sẽ phát sinh nhiều vấn đề và các thảm cảnh khác. Ông Tuấn Khanh so sánh rằng ở các nước văn minh, việc quản lý và giám sát độc lập các casino được thực hiện căn cứ vào các luật lệ chặt chẽ. Trong khi đó, ở Việt Nam, do Đảng Cộng sản lãnh đạo, công tác điều hành kiểm soát vẫn còn nặng tính độc đoán duy ý chí. Điều này dẫn đến những nguy cơ với casino của người Việt dành cho người Việt. Ông nói thêm.
Chính xác là những casino đó nó sẽ là cái chỗ làm mặt tiền hay là những cái chỗ rửa tiền cho chính các quan chức tham nhũng Việt Nam. Ở Việt Nam thì mọi thứ nó vẫn tù mù và nó vẫn có thể vượt qua được một cách dễ dàng.
Dẫn lại câu chuyện về dự án Formosa ở Hà Tĩnh hay khai thác bauxit ở Tây Nguyên, từng được hứa hẹn là sẽ mang lại nhiều lợi ích, song trên thực tế các dự án đó đã gây ra những tác hại. Nhạc sĩ Tuấn Khanh cảnh báo rằng các casino cũng có thể gây ra những hậu quả chưa thể hình dung hết được. Khác với cách nhìn có phần bi quan của ông Tuấn Khanh, nhà báo Nguyễn Như Phong nhìn về khía cạnh tích cực mà các khoản thuế phí thu được từ casino có thể mang lại. Ông Phong nói.
Đưa cái tiền kinh doanh từ cờ bạc mà lãi được, đưa vào làm công tác an sinh xã hội, hoặc là ví dụ làm cơ sở hạ tầng như là xây dựng cầu cống, đường điện, trường trạm, tôi ủng hộ hoàn toàn, tức là phục vụ cho các mục đích công ích.
Với 1.000 máy và 100 bàn chơi, casino vừa đi vào hoạt động ở Phú Quốc được cho là sẽ mang lại khoản thu đáng kể cho ngân sách tỉnh Kiên Giang, chỉ tính riêng từ tiền phí vào cửa. Các báo Việt Nam không cho biết là bản thân casino này có số lượng nhân viên là bao nhiêu, song các bản tin nói rằng toàn bộ khu phức hợp kể trên sẽ trực tiếp tạo ra hơn 1.500 cơ hội việc làm. Theo Nghị định 03-2017, sau 3 năm thí điểm, Chính phủ sẽ tổng kết đánh giá và quyết định việc tiếp tục cho phép người Việt Nam chơi casino hoặc cũng có thể chấm dứt việc cho phép người Việt chơi casino tại Việt Nam.
Ngày 19 tháng 1 năm 2019 vừa qua, nhân kỷ niệm đúng 45 năm ngày diễn ra trận hải chiến tại Hoàng Sa giữa quân lực Việt Nam Cộng Hòa và Hải quân Trung Quốc, cộng đồng người Việt ở ngoại ô thủ đô Washington, Hoa Kỳ đã tổ chức buổi lễ tưởng niệm sự kiện này. Buổi lễ đã được mở đầu bằng nghi thức dâng hương tri ân 74 chiến sĩ hải quân của quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh trong trận hải chiến bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc vào thời điểm đó. Ông Nguyễn Văn Tần, nguyên hạm trưởng SQPGM 619 Việt Nam Cộng Hòa nói:
Anh em quân nhân hải quân quân lực Việt Nam Cộng Hòa biết là thua trận, biết là bước vào đó để chết, nhưng mà vẫn phải đánh, bởi vì có một giới chức cao cấp hàng nhất của Việt Nam Cộng Hòa nói với tôi là trận chiến Hoàng Sa không đánh cùng chết, đánh cùng chết, vì vậy nhưng mà chúng ta phải chấp nhận chết. Đó là sự anh dũng của 74 chiến sĩ trận Hoàng Sa.
Còn ông Đinh Hùng Cường, nguyên chủ tịch cộng đồng người Việt vùng Washington thì cho biết:
Cái điều mà hôm nay tôi thấy một cái hay đó là không phải những người già như chúng tôi làm, mà là những người trẻ họ làm. Đó là cái điểm mà mình nhìn thấy là nó có một cái sự tiếp nối để cho cái đất nước này có thể một ngày nào đó quang phục mà rất là được tự do, dân chủ, nhân quyền. Còn những người như chúng tôi thì ngày một, ngày hai rồi thì cũng biến dần theo thời gian thôi.
Buổi lễ tưởng niệm cũng bao gồm phần trao đổi, chia sẻ những tài liệu về lịch sử chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, với sự ghi nhận trên các bản đồ quốc tế trước đây, tình hình Biển Đông và vị thế của Việt Nam trong khu vực và quốc tế hiện nay trong mối tương quan với Trung Quốc. Bên cạnh đó, một số hiện vật của người Việt được tìm thấy tại quần đảo Hoàng Sa từ thế kỷ thứ 17 cũng đã được giới thiệu với những người tới tham dự chương trình này. Anh Hoàng Vi Kha, trường Việt ngữ Thăng Long tại Virginia nói:
Theo cái phong tục của người Việt mình là chúng ta phải tri ân tất cả những người đã có công đóng góp cho đất nước, đã hy sinh để bảo vệ đất nước. Đó là điểm thứ nhất là đạo lý, về phần đạo lý. Điểm thứ nhì là về những bài học về lịch sử và của Việt Nam, chúng ta cần cho những cái thế hệ trẻ, những người đi sau được biết về lịch sử Việt Nam, thì những cái dịp như vậy là những cái dịp để mình kể lại những câu chuyện về lịch sử. Và điểm thứ ba là đối với những cái người không phải là người Việt, những sắc dân khác, thì đây là cơ hội để chúng ta có thể nói với họ về sự thật lịch sử, nói với họ về văn hóa và lịch sử Việt Nam.
Chương trình được kết thúc bằng phần văn nghệ với những ca khúc về tình yêu quê hương đất nước và kêu gọi bảo vệ chủ quyền biển đảo, toàn vẹn lãnh thổ cho đất nước Việt Nam. Mặc dù chỉ là một chương trình nhỏ được tổ chức tại trụ sở nhà Việt Nam ở ngoại ô Washington, nhưng đã có rất nhiều đồng bào trong cộng đồng tới tham dự, trong đó có nhiều bạn trẻ thuộc thế hệ thứ hai được sinh ra ở Mỹ. Đây là một tín hiệu đáng mừng trong việc duy trì văn hóa và lịch sử Việt Nam ở các thế hệ tiếp nối của cộng đồng người Việt trên đất Mỹ.
Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi phóng sự Người Cao Lan trồng lúa nước.
Trồng lúa nước đối với người nông dân vùng Trung Du như Yên Bái là một việc hết sức khó khăn. Bởi thời tiết và địa hình chưa bao giờ giúp người nông dân có đủ lúa để ăn giáp hạt. Diện tích đất nhỏ lẻ, hạn hẹp, tiêu chuẩn đất cho mỗi nông dân chỉ tương đương với 50% tiêu chuẩn đất ruộng của người miền Trung và 25% tiêu chuẩn đất ruộng của người miền Nam. Mỗi năm chỉ canh trồng được một mùa lúa, nơi nào thuận lợi lắm mới có thể gieo được hai mùa, bởi hoàn toàn dựa vào nước trời, không có hệ thống thủy lợi và sản lượng lúa rất thấp so với các miền khác. Chị Nguyễn Thị Thoa, nông dân Cao Lan, bản Khe Gầy, xã Tân Hương, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái chia sẻ với VOA.
Ruộng mới nhưng mà ngoài ruộng ra thì ở trên này còn có đồi rừng đây này. Chị ngoài ruộng ra còn đi trồng đồi, trồng rừng, còn bây giờ thì hầu như là không có ai bị đói vì ruộng nữa. Bởi vì bây giờ thì trồng thì phân do người ta chăm bón cũng tốt, nên ra không gia đình nào bị đói vì ruộng nữa, thiếu thóc ăn nữa.
Bà Bùi Thị Thắng, nông dân Cao Lan, bản Khe Gầy, xã Tân Hương, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái chia sẻ với VOA.
Có năm thì được mùa thì không đói, còn năm nào không được thì lại đói. Nó theo thời tiết hết.
Bà Hoàng Thị Sạng, nông dân Cao Lan, bản Khe Gầy, xã Tân Hương, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái chia sẻ với VOA.
Chả được đâu. Đây mỗi lần vụ này mỗi vụ thu hoạch được 5 tạ. Hay cái tràn ruộng này thì mỗi lần thu hoạch được 5 tạ, tốt gì mới được 5 tạ. Mỗi xào được 2 tạ rưỡi thôi. Chán lắm.
Người Cao Lan đã sáng tạo ra phương pháp gieo mạ cuống để hạn chế việc cặm cụi bán mặt cho đất, bán lưng cho trời khi cấy. Nhưng để có được một cuống mạ, người ta phải có tiền để mua những đế mạ bằng cao su, sau đó gieo lúa giống vào đế mạ. Và số người cặm cụi cấy vẫn chiếm số đông trong người làm ruộng ở Yên Bái. Việc trồng lúa vẫn chiếm phần lớn thời gian trong năm của những người phụ nữ Cao Lan, bởi mọi thứ đều dựa vào thủ công, phương pháp trồng cấy còn thô sơ, lạc hậu. Bà Lạc Thị Bình, Chủ tịch Mặt trận xã Tân Hương, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, chia sẻ với VOA.
Ruộng nước ở đây thì ít, trong tổng số dân là ở cái thôn này là 142 hộ. Thế nhưng mà trong đó thì mỗi một hộ trên một, mỗi một người là trên đầu sào ruộng này chỉ có 260 mét vuông thôi, chưa được một sào. Đấy, bình quân mỗi một người đấy. Thì nói chung là cái đời sống của nhân dân ở đây rất chi là khó khăn, nó không bao giờ đủ. Với lại nước có một số như tràn này thì là đủ nước này, nhưng còn một số ruộng thì không thiếu nước, trầm trọng, không có nước. Đấy, chỉ cấy được vụ này thôi, còn vụ chiêm là không có nước cấy. Thế nói chung là nếu mà cấy được hai vụ thì dân thì đỡ vất vả hơn, nhưng mà chỉ cấy được một vụ thôi, có một số, ví dụ như khoảng 40% ruộng là cấy được một vụ thôi. Còn đâu là chủ yếu là sống bằng cái nghề, cái thứ nhất là trồng rừng này, rồi thì các nghề dịch vụ khác thôi, còn nếu mà bảo là sống về nghề nông nghiệp này thì không đủ.
Bà Hoàng Thị Sạng, nông dân Cao Lan, bản Khe Gầy, xã Tân Hương, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái chia sẻ với VOA.
Cứ hai xào thì thu hoạch, ví dụ như đám này thì nó tốt lên thì được hơn một tải thôi, để chán tính tạ tấn gì, ruộng dọc mà chán lắm.
Hàng năm, vấn đề lương thực của người Cao Lan nói riêng và người dân tộc thiểu số miền núi Yên Bái nói chung vẫn chưa bao giờ đủ ăn. Nhưng bù vào đó, thời gian gần đây, công nghiệp trồng rừng đã giúp người dân thoát khỏi cảnh đói khổ, nghèo khó. Nhưng người nông dân bao đời nay vẫn cứ mơ ước có được hạt thóc đầy bồ để phòng những khi trái gió trở trời. Nghiệt nội, những mảnh ruộng eo óc, thiếu nước và cằn cội chưa bao giờ giúp người nông dân đạt được mong ước này.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi bài học tiếng Anh New Dynamic English do giáo sư Phạm Văn dẫn giải.
Đây là chương trình Anh ngữ sinh động bài 311. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học hôm nay, ta học ôn về hai chữ neither và none đã học ở bài trước, và sau đó học về vài lỗi thường mắc phải của người học tiếng Anh, thí dụ như as well as và cặp chữ who và whom. Trước tiên chúng ta ôn lại. Quý vị hãy nói bằng tiếng Anh. Ông bà làm giáo sư âm nhạc, mà bốn người con của ông bà chẳng có ai chơi nhạc khi nào. Quý vị có trả lời là they are music teachers, but none of their four children plays a musical instrument. They are music teachers, but none of their four children plays a musical instrument. Câu số 2. Chúng tôi có hai cháu gái, mà chẳng có đứa nào ở gần chúng tôi cả. Quý vị có trả lời là we have two daughters, but neither of them lives nearby. Câu số 3. Hàng họ sáng nay có đông khách không? Chả có ma nào cả. Quý vị có trả lời là how was the shop doing this morning? Did many people come? None. Câu số 4. Hai câu trả lời của thí sinh chẳng có câu nào làm vừa lòng cả. Quý vị có trả lời là neither of the candidates' two answers is a satisfactory. Chúng ta tiếp tục ôn lại. Hãy nói bằng tiếng Anh. Những cuốn tiểu thuyết tôi cho anh mượn, anh đã đọc cuốn nào chưa? Chưa đọc cuốn nào cả, bận quá. Quý vị có trả lời là have you read any of the novels I lent you? None. I have been overwhelmed with work. Câu số 6. Hãy nói câu nhân vô thập toàn, nghĩa là không có ai hoàn toàn cả. Quý vị có trả lời là no one is perfect, hay là none of us is perfect. Câu số 7. Quý vị hãy nói bằng tiếng Anh. Tôi không biết ăn trứng cá caviar. Tôi không biết ăn trứng cá sống. Quý vị có trả lời là I don't like to eat caviar. Số 8. Tôi chỉ biết sơ qua về cô ta thôi. Quý vị có trả lời là I just have a nodding acquaintance with that young woman. I only met her once at a party. Câu số 9. Anh muốn uống trà hay cà phê? Thứ uống nào cũng được. Quý vị có trả lời là would you like to have tea or coffee? Either is fine. Còn nếu muốn từ chối cả hai thì nói neither. Neither, but I prefer a glass of wine. Tôi không muốn uống trà hay cà phê, nhưng cho tôi một ly rượu vang. Câu cuối, bà ấy đạp một cô con gái bà ấy xấu. Quý vị có trả lời là she has inherited none of her mother's beauty. Điểm văn phạm số 2 của bài là những chữ như as well as, together with, along with, theo sau bởi singular verb. Hai chủ từ cách nhau bằng as well as thì động từ hợp với chủ từ đầu. Thí dụ, the mayor as well as his brothers is going to jail. Ông thị trưởng cùng với mấy người anh em của ông sẽ vào tù. His speech as well as his manner is objectionable. Lời nói lẫn cử chỉ của anh ta đều thô lỗ. Chữ is hợp với chủ từ thứ nhất là speech. Nhưng mà nếu cả hai chủ từ nối với nhau bởi and thì dĩ nhiên động từ ở số nhiều. The mayor and his brothers are going to jail. Điểm số 3 là những danh từ như economics, politics và mathematics dù tận cùng bằng s, nhưng nếu danh từ chỉ ngành học thì theo sau bởi động từ ở số ít. Thí dụ, economics requires a background in mathematics. Học môn kinh tế cần phải có căn bản về toán. Nhưng mà economics nếu chỉ những điều kiện tài chính ảnh hưởng đến kế hoạch hay dự án thì ở số nhiều. The economics of building new subway lines are being studied. Đang nghiên cứu những tính toán kinh tế ảnh hưởng đến việc xây đường xe điện ngầm. The economics of building new subway lines are being studied. Trong trường hợp này, economics theo sau bởi động từ ở số nhiều. The economics of the project are very encouraging. Những điều kiện tài chính của dự án rất phấn khởi. Tương tự, politics. Politics is an art, not a science. Chính trị là một nghệ thuật chứ không phải là một khoa học. Politics coi như ở số ít. I used to enjoy going to the office every morning, but office politics wear me down these days. Xưa sáng nào tôi cũng thấy phấn khởi khi vào sở, nhưng mà dạo này vấn đề cạnh tranh quyền lực kèn cựa ở văn phòng làm tôi nản lắm. Office politics is a plural. Somebody hay là someone, anybody hay anyone theo sau bởi động từ ở số ít. Nhưng some theo sau ở động từ ở số nhiều. Thí dụ, there's somebody at the door. Everybody likes her. Ai cũng mến cô ấy. Is everything ready? Mọi việc sẵn sàng cả chưa? Quý vị nghe và so sánh. There's somebody outside who wants to talk to you. Có người ở ngoài cửa muốn nói chuyện với bạn. Số ít. There are some people outside who want to talk to you. Có mấy người ở ngoài cửa muốn nói chuyện với bạn. Số nhiều. Quý vị nghe lại. There's somebody outside who wants to talk to you. There are some people outside who want to talk to you. Và cuối cùng là điểm văn phạm của cặp chữ who và whom. Quý vị cần nhớ là who dùng cho chủ từ, subject, whom dùng cho túc từ, object. Sau preposition, tức là giới từ, dùng whom. Thí dụ, who's at the door? Who's at the door? Ai ở ngoài cửa vậy? Whom did you see at the door? Bạn thấy ai ở ngoài cửa? Quý vị nghe lại. Who's at the door? Subject. Whom did you see at the door? Object. I don't know whom she met. Tôi không biết cô ta đã gặp ai. Whom did you recommend for this job? Bạn đề cử ai về việc này? Hemingway wrote the novel For Whom the Bell Tolls. Văn hào Hemingway viết cuốn tiểu thuyết Chuông chiêu hồn ai? Sau preposition for dùng whom. I don't know from whom the letter came. Tôi không biết ai viết lá thư này. Sau preposition from dùng whom. We filed a complaint against the contractor whom we hired last month. Chúng tôi đã nộp đơn kiện người thầu khoán. Chúng tôi mướn tháng trước. Whom làm object cho động từ hired. Whom are you calling? Bạn đang điện thoại cho ai vậy? Whom làm object cho động từ are calling. Who is this for? Cái này để cho ai? Informal. For whom is this? Formal. That is the lady to whom I made the promise. That is the lady to whom I made the promise. Đó là người đàn bà mà tôi đã hứa. Whom làm object to promise. Promise something to somebody. Whom did you agree with? Informal and natural. Whom làm object to agree with. With whom did you agree? Formal. Bạn đồng ý với ai? This is the man without whom the project would have collapsed. Đây là người mà nếu không có ông thì dự án đã sụp đổ. Whom làm object, đứng sau preposition without. Vậy nhắc lại là sau một giới từ preposition, chúng ta dùng whom. With whom did she go? Cô ấy đi chơi với ai vậy? Sau preposition with, dùng object whom. Anh ta cố tìm một người bạn cũ mà anh gặp ở trại tị nạn. He was trying to find an old friend whom he met at the refugee camp. Cô ta lấy một anh chàng mà cô gặp ở một buổi hội luận. She married a man whom she met at a conference. Whom is object of met. Chúng ta xét kỹ câu sau đây. He was trying to find an old school friend. Who or whom? he thought was living in New Zealand. Anh ta cố tìm người bạn học cũ mà anh ta nghĩ là đang sống ở New Zealand. He thought chen vào giữa trong câu có làm cho ta khó chọn who hay whom hay không. Was living cần một subject hay object? Trả lời subject, bởi dùng who là đúng. Nhà văn phạm Michael Swan, nếu ta dùng whom, thì whom là object của động từ thứ nhất, thought. Nhưng nếu dùng who, thì who là chủ từ của động từ thứ hai, was living. Vậy who được coi là đúng. Nhưng đôi khi cũng thấy dùng whom. Đó, ở trong cuốn sách của ông về văn phạm, ở trang 612. This is the child in the class who or whom I believe is a musical genius. Đây là em bé trong lớp mà tôi tin là một thần đồng âm nhạc. Trong câu này who đúng, bởi vì làm subject cho câu is a musical genius. Cũng theo Michael Swan, trong trường hợp theo sau bởi infinitive, thí dụ to be a musical genius thì whom đúng hơn. Thí dụ, this is a child in the class whom I believe to be a musical genius. Vậy khi who hay whom bị ngăn cách với verb, do you think hay là preposition thì khó nhận ra hơn. Who do you think is the best candidate? Who làm subject của is, theo anh thì ai là ứng viên xuất sắc hơn cả? The man whom the papers criticized did not show up. Whom is the object of the verb criticized? Người đàn ông bị báo chí chỉ trích đã không ra mặt. Who hay là whom? Quý vị nghe. Who did John say he was going to support? John nói anh sẽ ủng hộ ai? Who sounds more natural, though incorrect? Chọn whom thì đúng, bởi vì nếu chọn whom là object cho support. Quý vị nghe ba câu. Who did you give the gift to? Anh đưa cái quà tặng cho ai? Dùng who thì tự nhiên hơn, nhưng không đúng. Natural, though not correct. Whom did you give the gift to? That's correct. And used in written English. To whom did you give the gift? Very formal and correct. She was not sure whom she was voting for. Bà ta không chắc bà ta sẽ bầu cho ai. Whom vì làm object cho voting for. Vậy tóm tắt lại, whom dùng làm object, who dùng làm subject. Sau preposition dùng whom. Để quý vị nhớ quy luật dùng whom sau một preposition, tôi xin nhắc lại tên cuốn tiểu thuyết lừng danh của Hemingway là For Whom the Bell Tolls, chuông chiêu hồn ai. Chuyện kể rằng một giáo sư người Mỹ tên là Robert Jordan do Gary Cooper đóng tình nguyện tham gia trận nội chiến Tây Ban Nha vào cuối thập niên 1930 mà nhiệm vụ của anh là giật nổ một cây cầu. Trong phim chàng yêu một cô gái bản xứ tên là Maria do Ingrid Bergman đóng. Quý vị có nhớ tên cuốn sách bắt nguồn từ một bài giảng của thi sĩ là John Donne không? Vào dịp khác ta sẽ nói tiếp. Xin chú ý, trong khi theo dõi bài học Anh ngữ sinh động, nếu quý vị có điều gì thắc mắc về cách phát âm, cách hành văn, chấm câu hay văn phạm, xin gửi email về địa chỉ vietnamese@voanews.com. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong một bài học khác.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam. Tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.